những viên đá sống động. Trong một tác phẩm có tựa đề Quyển Phúc Âm thứ 5, một tác giả người Italia là ông Mario Domenico có tưởng tượng ra một mẫu chuyện như sau. Sau thời bắt đạo tại Roma, các tín hữu bắt đầu xây cất nhà thờ. Đến đâu, người ta cũng thấy mọc lên nhà thờ. Tên của Đức Mẹ và tên các thánh được đặt cho các nhà thờ. Nhưng người ta vẫn chưa thấy có một ngôi nhà thờ nào mang tên của ngôi lời. Thấy thế, Thánh Gioan đến báo cáo với Đức Giêsu. Thế là Đức Giêsu bèn ra lệnh cho Thánh Phêrô khởi công xây cất một ngôi nhà thờ dâng kính cho ngôi lời. Con người đã có một thời mệnh danh là người xây dựng vĩ đại của giáo hội, mới đi rảo khắp nơi để thu thập vật tư. Thánh Matthew đã cung cấp đá, Thánh Marco mang vôi đến, Thánh Luca tặng những cây trụ lớn, còn Thánh Gioan thì cúng đá cẩm thạch để làm bàn thờ và vàng để làm nhà tạm. Với tất cả những vật liệu cần thiết, Thánh Phêrô hớn hở bắt tay vào việc xây cất. Nhưng một thời gian trôi qua, công sức đã tiêu hao quá nhiều mà người thợ xây mới chỉ hoàn thành được việc đặt nền móng cho ngôi nhà thờ. Thấm mệt, vị thủ lãnh của các tông đồ mới cầu xin Chúa: Lạy Chúa, xin ban thêm cho con đủ sức để hoàn thành ngôi nhà thờ. Đức Giêsu trả lời: Cứ để yên như thế. Ngươi hãy nhớ rằng cứ mỗi người đi ngang qua công trình này đều có thể mang đến một viên gạch, một ít vôi để xây tường, và thế hệ này qua thế hệ khác, những cột trụ đền thờ sẽ được dựng lên. Các bạn thân mến, có hai sự kiện xem ra tương phản nhau. Tại Tây Phương, nhiều nhà thờ bị đóng cửa hoặc đem bán đấu giá vì giáo dân không đủ số hoặc không còn người lui tới nhà thờ. Trong khi đó, thì tại Việt Nam, nhu cầu sửa chữa hoặc xây nhà thờ mới mỗi ngày một gia tăng. Có thể có hai quan điểm sống đạo đằng sau hai sự kiện ấy. Nhiều người Tây Phương cho rằng sống đạo là sống công bình và bác ái, chứ không nhất thiết là phải đến nhà thờ. Trong lúc đó thì lại có người trách cứ rằng nhiều người Việt Nam chỉ giữ đạo hình thức. Họ thích biểu dương tôn giáo, họ thích rước sách, họ đọc kinh lầu lầu, họ siêng năng đến nhà thờ. Nhưng họ lại xem thường những đòi hỏi của đức công bình mà Đức Giêsu đã lên án gắt gao. Thế nhưng sống công bình bác ái mà không múc lấy sức sống từ việc gặp gỡ Chúa nơi nhà thờ cũng là một thiếu sót. Người Kitô hữu đích thực múc lấy sức sống từ Đức Kitô và diễn đạt sức sống ấy qua cuộc sống thường ngày. Có nhà thờ để cầu nguyện, nhưng cũng có chợ đời để gặp Chúa. Người Kitô hữu hướng về trời cao nhưng vẫn còn bám lấy cõi đất. Người Kitô hữu đến nhà thờ nhưng không phải ở lại mãi trong nhà thờ, mà để quay lại cuộc sống. Và cuộc sống cũng sẽ trở nên cằn cỗi nếu nó không được nuôi dưỡng bằng lương thực thần linh. Hãy trở nên những viên đá sống động. Đó là ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta. Hãy trở nên những viên đá sống động, không chỉ để xây dựng một ngôi nhà thờ bằng gỗ đá, nhưng để xây dựng ngôi nhà thờ của cuộc sống. Cuộc sống có trở nên đền thờ để gặp gỡ Chúa, qua những gặp gỡ với tha nhân, qua những xây dựng hòa bình và yêu thương, thì đền thờ gỗ đá mới thực sự sống động. Lạy Chúa, xin biến chúng con thành những viên đá sống động, để qua cuộc sống hàng ngày, chúng con không ngừng xây dựng nước của tình thương, công bình và bác ái trên trần gian. Tin mừng nét.